29 giận đánh.
Thưa một cái tướng giới giận đánh và thầy con gì, con cũng săn dặn nhưng mà vậy con muốn dạy bảo. Mà này con không đánh chú nhỏ, con không đánh người xuất gia, con đánh cháu con. Vì nó có lỗi, con mới săn dặn, con đánh nhưng mà sự thật con đánh để con dạy nó thì con có phạm giới không thầy?
Dạy trẻ em thì cái chuyện cái khác.
Nhưng mà cái này con có săn dặn, con
săn lên mà đánh à?
Con đánh mà con dạy
đấy. Nhưng mà đánh mà dạy, nhưng mà với cái tâm sân giận thì không được. Với cái tâm từ bi thì đánh thì được.
Nhưng mà thường thường mà mình đánh nó thì mình phải
vậy thì cô bao giờ để hẹn cô cấu cô đánh cho thỏa cái giận của mình, bao giờ để. Còn cô từ bi, cô thương nó mà cô đánh thì cô không có tội mà lại có phước vì mình dạy nó.
Kính bạch thầy, thường thường á là gì dặn lên phải đánh, đánh trong cái đánh đó mình dạy nó
cho nên bây giờ cô sân cô nổi cáu lên thì cô hãy ngồi im cho nó giải cái sân đi đã. Rồi cô nghĩ lên rằng mình cần phải dạy để cho nên người, thế lúc bây giờ cô đánh thì cô không phạm.
Khi ban đầu ấy thì vì nghĩ là dạy mà phải đánh, nhưng mà rồi bướng quá rồi là sân lên thì lúc bây giờ là cũng phạm một kính bạch trên thầy.
Cô cứ đánh nó vì sân giận là cô phạm giới.
Ở đây là giận đánh nhưng mà con không có đánh, con em đó hư con phạt, con bắt quỳ, nhưng mà đến khi con quên mất, con đi làm công chuyện quỳ ra quá lửa tiếng luôn thì như vậy có phạm.
Thì cái chuyện đấy nó lại là chuyện khác. Đây trong giới này là cấm lệnh.
Kính bạch thầy, thí dụ như bây giờ mình giận cái người đó, mình không đánh mà mình bảo ban chức sự đánh phạt đi thì mình có phạm không ạ? Tức là chính bản thân mình không đánh không phạt mà mình xúi ban chức sự đánh phạt thì mình có phạm không?
Thế nhưng mà mình phải xúi thì mình cũng phạm. Sân giận là một, xúi người ta là hai thì cũng phạm. Nhưng mà ban chức sự người ta đánh là phải có lý do để nói chuyện khác.
Cho con hỏi, trường hợp như mình đánh súc sanh đó bà thầy, thì cái con chó đó nó hư quá cho nên thành ra để phạt nó, để cho nó biết nghe lời, cho nên cột nó vào cái gốc cây xong rồi đập cho nó một trận cho nó chừa để lần sau.
Đập cho nó một trận. Đập cho nó một trận tức là cùi sân giận lắm.
Nhưng mà để dạy cho nó, để cho nó chừa bà thầy, chứ nếu thôi không đi, thì nó không nghe.
Thôi đi, nó là loài bằng xanh, nó đâu có sáng suốt như cô. Cô cứ đánh là cô bạn bà giận đẹp.
Súc sanh thì
ác tác.
Nhưng mà cô đập cho nó một trận.
Cột lại cho nó khỏi chạy đó.
Ác tác là mình đánh nhẹ một cái qua loa thôi. Cô đập nó một trận thì là cô một vài ba cái bà giật đe.
Đánh chó đó bà thầy.
Nếu mà mình tệ quá thì sân giận rồi mình đánh nó tơi bời thì bà giật đe.
Nam mô Di Đà Phật, kính bạch trên thầy, cho con thưa ở cái giới dọa đánh. Tức là bây giờ con dọa cái cô đó, nhưng mà ở đây nói là giơ tay dọa thì khiến người sợ thì bổn tội. Bây giờ con không có giơ tay dọa mà con dùng lời nói, con hiện sắc thân nên con bảo tao đánh cho mày một trận. Như vậy con nói như thế vậy thì có thành...
Nếu mà giơ tay hiện tướng lên thì tội dọa. Còn chỉ nói dọa bằng lời nói thì ác tác, ác thuyết, ác khẩu.
Bà thầy, vậy như con chó nó hư quá, mình đánh nó thì mình phải tội. Bây giờ mình cột.
Nhưng mà thế nào gọi là con chó nó hư quá?
Nó cứ nhảy lên trên bàn, nó nằm thôi bà thầy.
Dạ. Thì nó không biết, nó tưởng là cái chỗ nằm được.
Mà cấm nó rồi, la rồi nó vẫn cứ thế. Mà nếu mình đánh nó thì mình phải tội. Bây giờ mình không đánh nó mà mình cột nó bên cạnh, mình đánh cái bàn bên cạnh vậy đó. Thì có
thì là dọa.
Dạ, thì có phạm một cái dọa nữa.
Ở đây gọi là dọa đánh. Dọa cô cũng phạm.
Bà thầy, rồi xong rồi cái con chó nó hư quá thì rồi xong rồi hai nghiêm đuổi nó ra khỏi chùa. Mà đuổi một chục lần hãy cứ gặp mặt nó là đuổi. Vậy thì có phạm giới không bà thầy?
Đánh cũng Phật cũng kết tội mà dọa cũng kết. Chứ con gặp nó con la nó mà đi.
Thì không biết, nhưng mà cứ biết rằng thì là cô không có cái lòng thương nó, không tội nghiệp nó.
Dạ, cho nó sợ.
Thế còn chuyện cô đuổi nó đi thì tôi không biết có phạm hay không, vì đây trong luật Phật không nói đuổi chó có phạm. Là cô không có lòng từ bi thế thôi.
Kính bạch thiên thầy, cho con thưa, trong cái lúc mình cũng xin, mình nói người ta là ta đánh cho mày chết bây giờ, nhưng trong cái lúc đi xin nói vậy thì con sám một cái dọa đánh hay sám một cái nói ác khẩu, kính bạch thầy?
Thì nó thành ác khẩu. Tao đánh cho mày chết thì là ác khẩu.
Quá ngạch cửa cung.
Bởi vì cung vua là cái chốn nghiêm cẩn sang trọng, cho nên nhiều thể nữ, cái việc buổi sáng người ta dọn dẹp sạch sẽ là cái chuyện phải mất nhiều thì giờ. Mình đường đột vào cho nên Phật kết ba giật đề. Còn các nhà tại gia khác mình cũng thế, không có được đường đột tới. Nhưng mà các nhà tại gia thì người ta sống, cái đời sống nó giản dị hơn, cho nên cái buổi sáng mình đến người ta dễ có thì giờ để người ta xếp đặt. Vì vậy vào nhà tại gia khác ác tác, tội chỉ ác tác, còn vào nhà vua được thì mới ba giật đề. Tức là bây giờ chia ra làm hai, cũng là tại gia, nhưng mà những nhà quyền quý sang trọng thì ba giật đề. Còn những nhà bình thường dân sống bình giản dị thì tội ác tác.
40 ạ. Dạ, ở đây nó là dọa đánh, nhưng mà con như có một cô đó, cổ trong chúng cổ là khó dạy khó sửa, thì con mới dọa là tôi sẽ gọi xã hội đen để tính tội cô. Vậy con có phạm không ạ?
Nói là sẽ gọi những cái người bậy bạ đó
đến để
thì cứ biết rằng như thế là dọa gọi những cái người vào để đánh,
đánh cái cô đó.
Thế là dọa đánh. Dọa đánh nhưng mà không có giơ tay mà nói bằng cái miệng. Mà nói là để gọi những cái người ác, người độc ở ngoài xã hội vào. Thì tức là cái lời nói dọa nó nặng thôi. Chứ cũng là lời nói đấy, lời nói dọa.
Thầy, nhưng mà cái danh từ mà xã hội đen á, là nó ghê lắm bà thầy, ngoài đời là ta sợ lắm.
Nhưng mà cũng là lời nói thôi, chứ có gọi thật đâu. Và cho nên là dọa. Dọa thì cái tiếng nói thì nó thuộc về ác khẩu.
Thì cũng ba nhật đề.
Dạ, như vậy là ba giật đề hay là đột cắt la? Bởi vì nói mà gọi những người này vào là mất mạng, là thành người ta giết rồi.
Nhưng mà cũng là lời nói, là cái âm thanh, tiếng nói chứ đâu có sự thật. Chứ đây là lời dọa, thuộc về ác khẩu.
Đó là gọi công an thì cũng là dọa, cũng là ác tác luôn rồi. Thì gọi công an tới
thì cũng thế. Cái tiếng nói thì chưa có cái gì. Thế nhưng mà đây là tính tội, tùy đánh nhiều ít mà dọa, chứ người ta có đánh thật đâu. Thế nhưng mà cái tiếng dọa nó nặng nhẹ thì tùy theo cái tiếng, cái sự nặng nhẹ của lời nói mà cái tội.
Ba giật đề phải không ạ?
Nặng, những cái lời thô tháo nặng thì ba giật đề, còn những cái lời nói bình thường thì ác tác thôi.
Con xin đọc bài tiếp. Nhặt của rơi. Ở đây nó không được, mình không được nhặt, ra đường thấy tiền ha, bất cứ vật gì không được nhặt. Nhưng mà ví dụ như hôm đó con với một người tại gia đi chợ, thì con thấy một chiếc nhẫn bằng vàng Tây bị rớt. Thì con nói với người tại gia đó thì lượm đeo đi chứ để đỡ phí. Vậy con có phạm không ạ?
Bảo người ta nhặt, đó là mình phạm ở dưới này. Của vàng thì vàng bạc, của báu, đối với mình thật đâu có của mình, con chả cầm, đó là của người ta.
Dạ, kính bạch thầy, mà con nói người ta lượm người ta đeo chứ con không có đeo ạ, con không có xài.
Thế nhưng mà con bảo người ta nhặt.
Cho phép con thưa một việc bà thầy. Kính bà thầy, ví dụ như mình đi ra đường mình thấy rớt tờ 10 ngàn, rồi mình không nhặt, đi một khúc thì mình thấy em bé đi tới và ở kia có 10 ngàn thì em ra anh nhặt đi.
Cái đó là mình bảo người ta nhặt còn gì nữa. Minh bạch, để tự mình nhặt thay bảo người khác nhặt, bà gật đề.
Tại sao mình bảo người ta nhặt cho người ta xài chứ mình đâu xài mà sao Phật cũng kết giới?
Nhưng mà đây ông Phật ông ấy cấm như thế đấy.
Người ta đâu có nhặt hộ cho mình đâu.
Nhưng mà mình làm hay mình bảo người khác làm đều phạm. Căn cứ gì mà bảo người ta đã không được tiêu xài thì bảo gì?
Nam mô Di Đà Phật, kính bạch chân thầy cho con thưa. Thí dụ như là con gặp một cái túi tiền rất là lớn, con biết rằng ai mà làm rớt như thế này là tội nghiệp người ta, thế nên con nhặt nhưng con gửi vô đồn công an và để cho người ta gì thì có được phép không kính bạch thầy?
Ở đây Phật nói là thấy của rơi đừng có tự nhặt mà cũng không bảo người khác nhặt. Kính... Cô đem lên công an, cô có chắc là đến công an người ta để dành cho cái người thật chủ không, hay là người ta chia nhau người ta bỏ túi?
Phi thời vào tụ lạc.
Nếu người ta có công có việc thì người ta dặn các tỳ kheo ni khác, nghĩa là có việc quan hệ thì được vào, có nhân duyên thì được vào, trừ khi mà không vào mà lại không có lý do, cho nên không dặn các tỳ kheo ni khác. Thế thì ba giật đề.
Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Cào lâm ba chỗ là rửa quá lóng.
Nếu mà vì để cần phải sạch thì nếu có quá không phạm, nhưng đây là cấm cái tâm dục muốn cho cái ngón tay vào sâu nè, cho nên Phật cấm. Số nói tiếp số 46.
Dạ Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy. Số 46 là nam căn hồ keo.
Dùng hồ keo tức là một cái chất, một cái vật gì đó làm để cái nào làm thành một cái vật hình tròn tròn dài dài, rồi để bỏ vào đúc vào trong cái nữ căn của mình. Thì ở đây nói bất luận vật gì, chẳng cứ là hồ keo, dù là bằng vải hay bằng cái gì chăng nữa, mà cứ dùng để cho vào nữ căn thì đều tội đọa. Chỉ trừ khi đặt thuốc thì không phạm.
Số 47 là cùng vỗ nhau. Thôi Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy cho con xin thưa là giới 42 ạ. Dạ con kính bạch thầy, là ở tướng phạm ấy là nói là trong chùa hoặc nhà trọ mà mình thấy vật báu hoặc các vật khác mình nhặt, mà bây giờ mình vào nhà trọ thì mình thấy vật báu mình không có nhặt mà mình cũng không bảo ai nhặt thì có phạm không ạ?
Ở đây Phật dạy thấy của báu thì phải nhặt, bởi vì cái của báu nếu mình không nhặt thì cái người gian người ta sẽ nhặt, rồi cái người chủ người ta mất của người ta bu cho mình.
Dạ nhưng bây giờ con thấy con không có nhặt thì con có phạm không ạ?
Thì là đây nói là phạm, thấy của báu rơi phải nhặt hoặc bảo người nhặt.
Dạ vậy là con không có nhặt tức là con phạm ba giờ đè ạ?
Ừ thì ở đây nói tướng phạm.
Dạ
có nhặt mà cô không xem rõ cô cũng ác tạc, vậy thì không nhập tức là ba giật đẻ.
Thầy cho con thưa cái giới là phi thời và tụ lạc. Con kính bạch thầy, nếu như mình có duyên sự, mình dặn tỳ kheo ni rồi mình phi thời vào nàng thì không phạm. Còn đằng này con chỉ về nhà con chơi thôi, nhưng mà con có xin phép tỳ kheo ni thì con có phạm không con kính?
Nếu có xin phép thì không phạm.
Con chỉ về chơi thôi ạ.
Nhưng mà có xin phép.
Dạ. Thế cả con kính bạch thầy cho con xin thưa cái giới nữa là vừa xong thầy có dạy là nếu như mà mình đắp ao để xây nhà có trùng thì mình phạm giới, nhưng ví dụ bây giờ con cần xây nhà tăng mà phải đắp cái ao đó bây giờ giao thẳng cho nhà thầu mà tôi muốn xây cái phòng tăng ở trên cái ao này, rồi họ muốn làm gì thì họ làm, thì có thấy người vị trụ trì đó có phạm dồn giới không anh bạch thầy?
Thế bởi vì nếu là việc cần dùng thì bắt buộc phải làm thì khỏi bàn. Còn như đây là chỉ có muốn có thêm một cái nhà tăng, tức là một cái buông lung bự. Đấy. Thì bây giờ cái lấp một cái ao là phải có phạm vào những cái chuyện mà trùng cá nó chết. Đấy là việc quan trọng. Cho nên trong luật có nói các kinh doanh tỳ kheo ni thì Phật cho phép làm các việc, còn như bình thường thì phạm giới.
Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, thầy cho con xin thưa cái chốn giới 47 là cùng nhau vỗ. Nhưng mà giả dụ bây giờ hai cô tỳ kheo ni này thương nhau nhưng mà không vỗ mà chỉ hôn nhau hoặc là ôm nhau thì phạm vào giới gì con kính bạch thầy?
Thì cũng là ác tác.
Ác tác là đột cắt na thôi ạ, con bạch thầy.
Thì bởi vì đây là tội cùng nhau vỗ thì phạm ba giật đề. Còn đằng này nó cái duyên nó chạch đi thì ác tác.
Nhưng mà cái đó cũng nhãn lắm bà thầy.
Ái nhau mà hôn nhau thì là cắt na.
Ở đây cái chuyện vỗ, cái chuyện vỗ thì là tội đập đọa. Thì bây giờ nói cái duyên nó nhẹ đi.
Cái đó thuộc về cái hai thân xúc chạm á bà thầy.
Hai thân nhưng mà nam với nữ cơ thì mới tội.
Bây giờ nữ là đồ cắt la.
Bây giờ nữ thôi.
Thầy, con thưa thầy là cái giới phi thời vào tụ lạc á, thì đây kết cái tội là mình không có nhân duyên gì mà chịu và thi phời vào tụ lạc thì kết cái giới này, chứ còn cái Hải Minh á về nhà chơi thôi, không có nhân duyên gì cả thì con nghĩ là phạm giới chứ sao lại không phạm.
Và nhưng
thầy,
mà có xin phép và trong chùa có cho phép rồi, vậy là người ta đúng phải.
Kính bạch thầy, nhưng mà cái giới thi phời vào tụ lạc mà có dặn tỳ kheo ni thì có cái giới của nó, có cái giới khác. Còn đây là cấm là mình không được thi thời và tụ lạc nếu không có nhân duyên.
Không giặt ai đây nè.
Không. Mình chủng giới.
Nhưng mà đây có câu không giặt các tỳ kheo ni khác.
Đó.
Vào mà không giặt thì mới tội đọa. Còn đằng này mình có xin phép.
Kính bà thầy, cái thầy mở trang 125 đó bà thầy. Có nói về cái... Thì mình kết vào giới 67. Còn cái giới 43 này kết cái tội phi thời không có nhân duyên mà vào tụ lạc thì kết cái giới 43.
Nó nói tụ lạc. Nhưng mà có cái câu không dặn các tỳ kheo ni khác. Tức là nếu mình vào mà nó có duyên cớ thì mình không phạm. Mà đây người ta có xin phép tử tế.
Thì cái đó nó sẽ không kết vào cái giới 67 là gì?
Thì cứ biết là người ta vào, nếu mà người ta không xin phép phi thời vào tụ lạc, không xin phép tức là không có duyên cớ. Còn đằng này người ta đã xin phép mà người ta được phép thì tức là người ta có duyên cớ. Còn đây về thăm nhà, về thăm bố mẹ cũng là một duyên cớ chứ sao?
Thăm rồi về chơi thôi bà thầy.
Về chơi về thăm.
Tới nhặt của rơi bà thầy. Thế mà thầy, con thắc mắc là tại sao mà cái mình nhặt, mà nếu mà mình nhặt mà mình cúng Tam Bảo Phật cũng kết giới rồi, tại sao vậy bà thầy?
Chứ bây giờ không của rơi không phải của mình. Này, mà thứ nhất là đây nói là của báu hả?
Nhưng mà mình nhặt mình cúng và Tam Bảo cho người ta có phước mà Phật cũng kết giới của mình, con thắc mắc là tại sao?
Việc của người ta để người ta lo, đừng đứng ngoài mà lo chuyện phước cho thiên hạ. Cứ biết là mình đừng có động tâm đến cái vật của người khác.
42 như ở đây nói là trong nhà trọ thì mình được nhặt. Thì khi mà con thuê nhà trọ con ở thì con thuê một tuần. Thì lúc đó con ở xong thì con nhặt cái của báo đó trong một tuần thì đến ngày con đi. Nhưng mà chưa có người đến nhận thì cái của báo nó con giao cho ai ạ?
Đây nói cái nhà trọ mình ở mà mình thấy của báo thì mình phải nhặt.
Dạ.
Mà mình giao cho cái người chủ. người chủ trọ đó giao cho người ta vào đây, rồi thì mình đi việc mình. Nói tiếp.
Dạ. 49 là vô ý lém như.
Giới số 49 vô ý lém như. Ở đây là nói cái bô đại tiểu tiện. Nhưng mà ví dụ như ném đá hay ném một cái vật gì nặng mà qua tường, mình cũng phải để ý cẩn thận, rớt vào đầu người ta, người ta cũng bị vỡ đầu.
Giới là 49 vô ý ném dơ. Thì như con đi xe con mắc ói, con say xe con mắc ói, thì con ném xuống như ném xuống đất mà không có trúng đầu người mà trúng cỏ, thì cái trong cái ói đó, cái mùi đó nó hăng thì nó làm chết cỏ. Vậy con có phạm là đại tiểu tiện nhưng có tươi làm cỏ chết không ạ?
Ý đừng có ném vào mặt người ta,
nó không trúng người mà nó rơi lên trên cỏ và thầy thì có
thế không? Cho nên mình để ý trước, trước khi mình ném mình phải để ý.
Thầy để cho con hỏi giới số 48 đại tiểu tiện trên cỏ tươi. Con kính bạch trên thầy, nhưng mà con đi rừng đi lấy củi thì con không có đại tiểu tiện trên cỏ tươi mà con mắc tiểu. Con đi tiểu ở chỗ nó không có cỏ rồi nó trôi xuống cái chỗ có cỏ thì con có phạm không? Kính bạch trên thầy.
Thì đã đành mình đi vào cái chỗ không có cỏ thì được gì mà phạm.
Nhưng mà nó chạy xuống chỗ
nó chạy là việc của nó.
Ý ném nhơ đó bà thầy, ví dụ như mình không về đây là Phật kết cái việc ném qua tường, còn bây giờ như mình ở trong phòng của mình đi, ví dụ như sư cô ở trong phòng mà cầm cái ly nước mà tạt ra ngoài mà vô tình trúng một người đi ngang thì có phạm không ạ?
Đã là tỳ kheo ni thì phải có ý tứ chứ không được bừa bãi. Trước khi ném một cái vật gì ra ngoài phải nhìn cái chỗ xem có ai không.
Dạ không, nước trong ly mà còn đó bà thầy.
Cái gì chăng nữa cô tỳ kheo ni cái bổn phận phải có ý tứ lịch sự, đừng làm phiền ai.
Con xin hỏi giới số 43 phi thời vào tù lạc. Con kính bạch trên thầy, như là con về nhà thì con có xin phép quý sư cô cho phép về nhà rồi, nhưng mà con về nhà